thì đời sau, hậu thế, gặp lại duyên, hạt giống ấy sẽ khơi dậy, sẽ dùng được. Đối với người chẳng tin Phật Pháp cũng có lợi ích thù thắng. Nếu bạn nói, ngày nay toàn thế giới có ai không học Phật? Tôi thấy mỗi người đều học Phật. Tôi thấy rất quan hỷ. Tôi thấy gì? Cơ đốc giáo, thiên chúa giáo đều học Phật cả. Y tư lan giáo, Islam, Do Thái giáo đều học Phật cả. Tại sao? Trong miệng của họ đều biết đến Phật. Đặc biệt là ngày nay, thiên chúa giáo dẫn đầu. Hiện nay nghe nói, mục sư cơ đốc giáo cũng đọc Đại Tạng Kinh. Bạn nói thiện căn này trồng xuống sâu dài biết mấy. Cho nên, khi chúng tôi gặp những tín đồ tôn giáo này, mục sư, ao hoanh, tôi đều chắp tay xưng họ là Bồ Tát thật, chẳng phải Bồ Tát giả. Một khi họ nhìn thấy hình dáng của chúng ta, thì tâm niệm nghĩ đến Phật của họ sẽ sanh khởi. Thế nên, chư vị phải biết công đức người xuất gia rất lớn. Dù phá giới, nhưng công đức của hình tướng xuất gia ấy cũng chẳng lường được. Bạn chẳng có cách gì so sánh. Hình tướng này của bạn là người tại gia ra đường. Tâm niệm của Phật, Bồ Tát trong tâm, người ta làm sao khởi lên được? Chẳng khởi lên được. Thế nhưng, chúng tôi mặc chiếc áo này, cạo đầu trọc, khi đi đến đâu đều làm cho chúng sanh trong tâm khởi lên ý niệm về Phật, tâm niệm Bồ Tát. Thế nên, đi một vòng ở ngoài đường thì có bao nhiêu người trồng được thiện căn? Tại sao xưng người xuất gia là một trong tam bảo? Quý là ở chỗ này. Ai có thể so sánh nổi? Hãy khoan bàn về trì giới hay phá giới. Chỉ nói riêng về việc làm cho hết thảy chúng sanh khởi lên ý niệm của Phật Bồ Tát, thì công đức ấy chẳng thể nghĩ bàn. Nếu bạn quả nhiên hiểu rõ đạo lý này, ở đây chú ý, thiện nam tử, thiện nữ nhân, tâm nguyện tạo hình tượng Bồ Tát rộng lớn, vô lượng, vô biên. Một hình tượng này độ hết thảy chúng sanh. Họ tu được công đức thù thắng như vậy. Thị nhân bách phản sanh ư tam thập tam thiên, vĩnh bất đọa ư ác đạo. Sanh đến cõi trời 33, 100 lần chẳng đọa ác đạo. Lợi ích này chẳng kể là lớn lắm. So sánh với công đức của người ấy tu thì đương nhiên sẽ đạt được. Chúng ta còn hoài nghi gì nữa? Cho nên hiểu rõ lý thì nhìn sự sẽ chẳng hoài nghi nữa. Phía trước có nói siêu việt tội trong 30 kiếp. Ở đây nói sanh lên trời 33, 100 lần. Trời 33 là cõi trời đau lợi, hưởng phước trời, chẳng đọa tam ác đạo. Đây là phước tạo hình tượng của Bồ Tát. Phía sau, nói họ còn phước dư. Giả như thiên phước tận cố. Nếu như phước trời hưởng hết, phước 100 lần hưởng hết, vẫn còn phước thừa. Phước thừa, hạ sanh nhân gian, do di quốc dương, bất thất đại lợi. Đến nhân gian, vẫn hưởng nhân thiên phước báo. Thời xưa, phước báo nhân thiên lớn nhất là làm vua. Ngày nay, một số người chẳng chịu tìm hiểu lý luận trong ấy, mê vào dân chủ. Mọi người tán thán dân chủ. Hiện nay trào lưu là như vậy. Chúng ta phản đối dân chủ thì làm sao được? Thật ra người có học vấn chân chánh, khi so sánh kỹ chế độ vua chúa thời xưa với dân chủ ngày nay, sẽ thấy chế độ vua chúa có nhiều điểm tốt. Lợi ích của dân chủ chẳng bằng chế độ vua chúa. Nếu chư vị đọc lịch sử kỹ càng, quan sát kỹ lưỡng, tuy quân chủ có tệ đoan, nhưng dân chủ không có khuyết điểm hay sao? Mỗi thứ đều có lợi và hại. Bạn phải dùng đầu óc rất bình tĩnh để suy nghĩ, quan sát. Trên thế gian này, muốn tìm một chế độ chỉ có lợi chẳng có hại thì không thể tìm được. Chế độ càng tốt. Nhà Nho nói rất hay. Người còn thì triều chánh còn. người mất thì triều chánh mất, đều do người tạo nên. Nhà Phật nói, người có thể hoằng đạo, chẳng phải đạo hoằng người. Phật Pháp đích thật là cứu cánh viên mãn, nhưng hoằng dương Phật đạo cũng phải nhờ con người. Nếu người này chẳng có đức hạnh, cái đạo mà họ hoằng cũng biến chất rồi. Bản chất của đạo vốn chẳng có lỗi lầm, đến tay của họ thì biến thành lỗi lầm. Những đạo lý này tuyệt đối không phải người ta nói mình cũng nói. Chúng ta nghe người ta nói thì phải suy nghĩ cặn kẽ. Vào thời cổ, tôi vô cùng hâm mộ chế độ thời cổ. Điểm này cũng chịu ảnh hưởng của tiên sinh Phương Đông Mỹ. Phương tiên sinh khâm phục chế độ Châu Lễ Nhất. Trước sau, ông đã nói cho tôi nghe mười mấy lần. Ông nói Châu Lễ là hiến pháp tốt nhất từ xưa đến nay, trong nước và ngoài nước. Châu Lễ là do Châu Công đính soạn. Nếu con cháu đời sau của nhà Châu vẫn y theo pháp này mà làm, thì sẽ chẳng mất nước. Chế độ này quá hoàn mỹ. Mục đích thầy Phương nói những lời này là hy vọng tôi đọc bộ sách này. Nhưng tôi lật sách xong, lật mấy trang rồi không đọc nữa. Trong tam lễ, tôi chỉ đọc lễ ký, còn châu lễ và nghi lễ, tôi chưa đọc. Vì sau này học Phật chẳng còn hứng thú đối với chính trị nữa. Những gì nói trong lễ ký có rất nhiều việc liên quan đến giới luật của chúng ta. Đây là việc đáng tham khảo. Đến năm đầu dân quốc, ông Tôn Trung Sơn nghĩ ra một cách cũng rất tốt, nhưng đáng tiếc là chẳng có người tiếp tục hoằng dương phát triển thêm. Điều này rất đáng tiếc. Ông Tôn đọc sách nhiều, đích thật là học rộng nghe nhiều. Đối với quốc học Trung Quốc, ông có trình độ rất sâu, tri thức Tây Phương tương đối phong phú, nên ông nghĩ ra phương pháp này, chọn ra ưu điểm của quân chủ và dân chủ, gạt bớt khuyết điểm cả hai. Đó là một lý tưởng như vậy. Phát minh ra tam dân chủ nghĩa, hiến pháp ngũ quyền, một đảng chuyên chánh. Trong tâm ông, chẳng phải chính trị đa đảng, là chuyên chánh một đảng. Một đảng này từ đâu tới? Thay thế cho một gia tộc của vua chúa thời xưa. Thời xưa vua chúa thống trị quốc gia là một gia tộc thống trị. Ngày nay chúng ta dùng một đảng tập trung những người có trí huệ, có tài năng trên toàn quốc vào một chỗ, cùng nhau thống trị quốc gia, một đảng chuyên chánh. Đây là có ưu điểm của quân chủ, gạn lọc ra ưu điểm của quân chủ. Cách nghĩ của ông ta rất tốt. Đáng tiếc là sau khi ông mất đi, có ai hiểu được tam dân chủ nghĩa? Tôi thường than tiếc cho ông. Nguyên nhân căn bản, nói thật ra, là cả đời ông bôn ba khổ nhọc. Sau khi lật đổ Mãn Thanh, được mấy năm thì ông mất. Thọ mạng quá ngắn. Nếu ông có thể sống thêm 20 năm, sức ảnh hưởng ấy sẽ rất lớn. Giả nữa nguyên nhân quan trọng cũng ở tại giáo dục. Khi cổ thánh tiên hiền Trung Quốc xây dựng một chánh quyền có thể kéo dài mấy trăm năm, nhân tố thành công của họ ở đâu? Ở tại giáo dục. Chánh quyền triều Hán do Hán Cao Tổ thành lập, nhưng đến thời thứ hai là Hán Võ Đế thì lập nên chính sách giáo dục của quốc gia. Sau khi chính sách giáo dục được xây dựng, trong 2000 năm Trung Quốc thay đổi vua, chánh quyền thay đổi, nhưng tông chỉ giáo dục chẳng thay đổi. Đây là điểm rất tuyệt diệu. Sau khi chính sách giáo dục được Hán Võ Đế đặt ra, mãi cho đến đời nhà Thanh cũng chẳng thay đổi. Đây cũng là việc rất khó nghĩ bàn. Chư vị thử nghĩ xem, nếu tông chỉ giáo dục này không tốt lắm, thì tại sao vua chúa các đời sau không thay đổi? Giáo dục này chính là giáo dục luân lý đạo đức, đề cao Khổng Mạnh, lấy tư tưởng của Khổng Mạnh làm chủ lưu, phối hợp thêm Bá Gia Chư Tử, dùng nhà Nho làm chủ. Thế nên giáo dục này dạy những gì? Dạy luân thường. Nói cách khác, dạy bạn hiểu được quan hệ giữa người và người, giữa lãnh đạo và thuộc cấp, tức là quan hệ quân thần, quan hệ bạn bè. Được vậy, bạn mới làm một người hoàn mỹ, mới biết cách làm người. sau đó mới dạy bạn quan hệ giữa người và hết thảy vạn vật. Dùng cách nói hiện nay, bạn mới biết tôn trọng sinh thái tự nhiên, bảo vệ sinh thái tự nhiên, làm cho hoàn cảnh sinh sống của chúng ta càng thêm tốt đẹp. Cuối cùng, dạy bạn quan hệ giữa người và thiên địa quỷ thần. Đây là tông chỉ, phương châm giáo dục của Trung Quốc suốt 2.000 năm qua. Thế nên giữa người với người có cảm tình sâu đậm, có đạo nghĩa. Nếu ngày nay không nói đến giáo dục này, buông bỏ mất, lấy chủ nghĩa công lợi của Tây Phương, việc này làm sao được? Thiên hạ sẽ đại loạn, chẳng thể có hòa bình, yên ổn. Tại sao? Ai nấy đều tranh lợi, như vậy thì làm sao được? Tranh danh đoạt lợi, chẳng tiếc bất cứ thủ đoạn gì. Thế gian này còn ngày tháng thái bình nữa sao? Ngày nay, Tây Phương đã cảm nhận xung kích rất lớn, gặp khó khăn rất lớn. Hiện nay, họ đang suy nghĩ, nghiên cứu học vấn của Trung Quốc. Hầu như mỗi đại học ở Mỹ đều có trung tâm Hán học. Họ hết lòng nghiên cứu học vấn truyền thống Trung Quốc cổ xưa, nghiên cứu học vấn của Ấn Độ cổ xưa, hy vọng tìm được trong ấy một số lý luận, nguyên tắc có thể cứu vãn xã hội hiện nay. Hiện nay, nếu bạn đối với những vấn đề này hiểu sơ lược một chút, bạn đến những đại học ở ngoại quốc để diễn giảng thì sẽ được hoan nghênh. Tôi biết được rất thô thiển, một chút ngoài da, nhưng tôi ở những trường học ngoại quốc này nói sơ sơ cũng được hoan nghênh phi thường. Họ nghe nói, cảm thấy rất hiếm có, kỳ lạ, chưa từng nghe qua Trung Quốc có đồ tốt như vậy. Tiếc rằng chẳng có người giới thiệu. Đoạn kinh văn này trong chú giải Pháp Sư Thanh Liên chỉ cho chúng ta các tư liệu tham khảo rất quan trọng. Trong ấy quan trọng nhất là nặng tạo tượng Phật phải dùng tâm cung kính, phải dùng tịnh tài tịnh vật tiêu biểu cho lòng kiền thành, cung kính, thì mới khởi lên cảm ứng đạo giao. Bạn xem người thời xưa tô vẽ, chứ người hiện nay rất hiếm ai làm như vậy rồi. Trước khi vẽ một tượng Phật, nhất định phải tịnh thân, rửa tay, rửa sạch sẽ, mặc y phục sạch sẽ. Có khả năng thì nhất định thay quần áo mới. Không có khả năng thì quần áo nhất định phải giặt sạch sẽ, tiêu biểu cung kính. Giấy và mực nhất định chẳng dùng cho việc khác. Bút vẽ tượng Phật thì dành riêng để vẽ tượng Phật, tuyệt chẳng dùng để viết chuyện khác. Chuyên dùng cũng là tượng trưng cho lòng cung kính. Những tài vật cần thiết đều là tịnh tài, là tiền của mình đáng có được, tuyệt chẳng dùng tiền tài chẳng tịnh. Bất tịnh là những gì tôi chẳng nên có mà có, chẳng phải tiền của tôi dùng thủ đoạn để gạt lấy hoặc uy hiếp ép buộc người ta, chẳng thể không tặng cho. Tiền tài như vậy gọi là bất tịnh tài. Phải dùng tâm thanh tịnh, vật thanh tịnh để tạo tượng. Chư vị hiện nay có cuốn này ở trang 32 trong cuốn chú giải, đếm ngược hàng thứ hai. Câu sau chót, tôi đọc cho quý vị nghe. Lại không cho tạo tượng nữa người, thiện tướng chẳng khởi, đọa lạc sanh tử. Hy vọng mọi người phải chú trọng câu này. Hiện nay có nhiều địa phương cúng tượng Phật Bồ Tát chỉ có nửa người, có chỗ cúng tượng Phật Bồ Tát chỉ có cái đầu. Cũng như vậy, tạo tội nghiệp, quả báo này nhất định ở tại địa ngục. Cúng tượng Phật nửa người thì tội nghiệp đã chẳng nhẹ, đọa lạc sanh tử chẳng có công đức. Thế nên, vẽ hình tượng Bồ Tát phải vẽ cho hoàn chỉnh. Phải vẽ tượng toàn thân, cả người. Không thể vẽ tượng nửa người, bất luận là tượng ngồi hoặc đứng, đều phải vẽ toàn thân. Phải chú ý điểm này. Chúng ta tạo tượng người ta, có thể tạo tượng nửa người, không thành vấn đề. Còn tượng Phật Bồ Tát thì tuyệt đối không thể. Tượng người có thể tạo nửa người. Bạn nói, có ai tạo tượng chỉ tạo cái đầu, còn ngoài ra, không có gì khác. Trong phong tục tập quán của chúng ta, Đây là điều không cát tường. Đầu bị người ta chém đứt rồi. Sao lại làm như vậy? Không thể như vậy được. Ở đây, Ngài có viết một câu như vậy, đặc biệt nhắc nhở chư vị đồng tu. Trong chú giải, Ngài dùng một đoạn trong kinh Tạo Tượng Công Đức, trang 33 hàng thứ 2, câu cuối cùng kinh Tạo Tượng Công Đức nói: Nếu ai lúc lâm chung thốt lên lời nói bảo người khác tạo tượng, thậm chí tượng được tạo chỉ nhỏ như hạt lúa mạch, đây là đại mạch, tức là nói tạo tượng, tượng rất nhỏ, nhỏ như hạt lúa đại mạch, rất nhỏ, có thể trừ tội trong 10 ức kiếp sanh tử suốt 3 đời, có 11 công đức. Tạo tượng nhỏ như hạt lúa cũng đã có công đức to lớn như vậy, huống chi là tạo tượng Phật Bồ Tát lớn. Chúng ta phải hiểu đạo lý này. Có lẽ ngày nay có một số người đọc thấy lời này nên tranh nhau tạo tượng Phật lớn, tạo tượng Bồ Tát lớn. Họ tạo tượng như vậy có thể có công đức lớn như vậy không? Như đoạn trước có nói, nếu là bất tịnh tài thì sẽ chẳng có công đức này. Thế nên, tạo tượng nhất định phải cân nhắc khả năng của mình. Miễn cưỡng tích tụ rất nhiều tiền tài bất tịnh thì tượng này tạo không đúng như pháp. Do đó, tạo tượng thì mọi người đều có thể tạo. Công đức có được lại không giống nhau. Là cái gì không giống? Nơi phát tâm tạo tượng của bạn, chỗ khởi tâm. Tại sao khởi tâm niệm muốn tạo tượng này? Động cơ của bạn ở đâu? Nếu tượng này đích thật sẽ làm cho mọi người trồng thiện căn, khởi phát tâm hiếu của mọi người thì công đức này rất lớn. Nếu động cơ là vì muốn trang nghiêm đạo tràng của mình, tỏ rõ đạo tràng này thù thắng hơn nơi khác, trong ấy có tâm cao thấp. Nhà Phật gọi là tâm cao hạ, giống như tranh đua vậy. Tâm như vậy không tốt. Tâm đó là tâm háo thắng. Tâm háo thắng tuy có công đức rất lớn, tương lai sẽ sanh vào cõi nào? Cõi Atula, đường Tula. Kinh Lăng Nghiêm dạy chúng ta, phước báo lớn nhất là Atula ở cõi trời. Kế đó là Atula cõi người. Kế đó là Atula cõi súc sanh, cõi ngạ quỷ. Bốn cõi này đều có Atula. Chỉ có địa ngục là chẳng có Atula. Do đó, Atula đọa vào cõi nào thì dùng cõi đó để xưng tên. Trong kinh Phật thường gọi là năm cõi, ngũ thú. Năm cõi chẳng kể Atula. Atula ở cõi nào thì tính là cõi đó. Nói sáu cõi thì chỉ Atula riêng rẽ. Có thể thấy trong kinh Phật thường nói, nhân địa chẳng thật sẽ chiêu cảm được quả cong quẹo. Sơ phát tâm của chúng ta là gì? Vì sao lại làm như vậy? Cho nên chân chánh tạo tượng là vì phát triển hoằng dương Phật Pháp, đem lợi ích cho chúng sanh, công đức ấy sẽ lớn. Phía sau, Ngài nói 11 thứ công đức đều liệt kê ra trong đó. Mỗi công đức đều có nghiệp nhân của nó, đều có nhân duyên, nhất định phải tương ứng với nhân duyên. Duyên tương ứng, có nhân ắt có duyên, sau đó mới có quả báo. Thứ nhất là thế thế nhãn mục thanh khiết, đời đời mắt trong sạch. Tại sao mắt trong sạch? Thường thường nhìn hình tượng Phật Bồ Tát nên có được quả báo này. Cho nên khi chúng ta hiểu được đạo lý này xong, trong nhà của các cư sĩ, quý vị sắp đặt phòng khách của quý vị, đừng treo đồ vật tùm lum, chẳng có ý nghĩa gì hết. Cũng đừng treo những bức họa, viết chữ của các người nổi danh, đều nhiễu loạn tâm tình. Nên treo gì? Treo hình tượng Phật Bồ Tát. Bốn phía trong phòng khách đều có thể treo. Bất luận ngồi ở đâu, bạn cũng có thể thấy tượng Phật, nhất tâm niệm Phật. Nếu chuyên tu tịnh độ, nói thật ra, chọn ra một tượng Phật, bốn phía đều treo tượng giống nhau, giống như là niệm Phật đường trong cư sĩ lâm hiện nay của chúng ta. toàn bộ đều treo tượng A Di Đà Phật. Hình như đã treo hơn 100 tấm. 100, 200 tấm, bạn đều nhìn thấy. Bất luận đầu bạn xoay về hướng nào thì cũng đối diện A Di Đà Phật. Ở nơi ấy tu hành, mắt nhất định đời đời thông minh. Được quả báo, mắt được thanh khiết. Quý vị nghĩ coi, phải là đạo lý này hay không? Thứ hai, sanh xứ vô ác. Nơi sanh chẳng có việc ác. Sự việc trong đời này đều do nhân ta tạo đời trước. Chúng ta thọ nhận quả báo. Nhân đời này, chúng ta tu rất thù thắng, thì đời sau nữa, nhất định sanh đến hoàn cảnh rất tốt, chẳng thấy những hình tượng ác, cũng chẳng nghe âm thanh ác. Đây là phước báo. Thứ ba, thường sanh quý gia. Thường sanh vào nhà tôn quý. Quý là tôn quý. Nhà tôn quý không nhất định là phú quý, chẳng nhất định là giàu có. Có đức hạnh là tôn quý. Bạn sanh đến nhà này, người cha, người mẹ, tổ tiên đều tích đức, háo thiện, tích đức. Bạn sanh vào nhà như vậy. Đây là gì? Cảm ứng đạo giao. Tâm hạnh mình thiện thì nhất định là thiện cùng thiện cảm ứng. Tuy Đức Phật trong kinh nói cha mẹ cùng con cái có bốn thứ duyên: báo ân, báo oán, đòi nợ, trả nợ. Đây là một nguyên tắc. Trong đời quá khứ, duyên đã kết quá nhiều, quá nhiều. Nói cách khác, duyên có thể làm cha mẹ, làm con cái rất nhiều. Rốt cuộc, chọn duyên nào để làm cha mẹ? Việc này liên quan đến tập tánh thiện ác. Nếu thường thường ngắm nhìn tượng Phật, thường thường xin danh hiệu Phật, duyên người ấy lựa chọn nhất định sẽ là thiện duyên. Thứ tư, thân như tử ma kim sắc, thân có màu vàng tía. Đây là hình dung thân tướng đẹp, lục căn đầy đủ, chẳng khuyết, thân tướng tốt. Thứ năm, phong nhiêu trân ngoạn. Nhiều vật đồ chơi quý báu. Đây là nói phú quý, sinh hoạt của bạn giàu có đầy đủ. Nếu đời sống chẳng giàu có thì không thể có những đồ chơi quý báu này. Trong các thứ đồ quý này, phạm vi được nói đến cũng rất rộng. Nhà háo thiện háo đức, tuyệt chẳng sưu tập những thứ người thường xem, những thứ trân kỳ hiếm có, những đồ quý này. Nhà người có đức hạnh, có học vấn, sưu tập điển tịch, họ hưởng thụ những thứ này. Nhưng hiện nay thì rất thuận tiện dễ dàng. Hiện nay kỹ thuật ấn loát tiện lợi. Thời xưa, có nhà nào có thể có một bộ đại tạng kinh? Không thể nào. Kinh điển thời xưa, đầu thời dân quốc, vẫn còn ấn loát bằng cách khắc dán. Ấn loát chẳng dùng mực dầu mà dùng muỗi tùng. Có lẽ quý vị chưa từng thấy qua. Muỗi của trái tùng, hiện nay kim lăng khắc kinh sứ đã dùng mực dầu, chẳng dùng muỗi cây tùng. Thời xưa, những cuốn sách ấy dùng tay sờ thì tay dính chất đen giống như bột vậy. Dùng mũi cây tùng chà lên bản khắc dán, rồi ép lên giấy, in như một cuốn kinh Địa Tạng này. Sợ rằng mỗi người phải tốn thời gian cả một ngày vì phải in từng trang một. Sau đó đóng thành sách, cắt cho ngay ngắn, thật chẳng dễ. Do đó giá thành của sách sẽ rất cao. Chẳng phải là người giàu có thì chẳng mua nổi. Số lượng lại rất ít. Hiện nay thuận tiện rồi, là chụp hình làm bản kẽm để in, có thể ấn loát, lưu thông số nhiều. Năm đầu dân quốc, lúc đó tôi biết ở quê tôi, tỉnh An Huy này, nghe nói hình như chỉ có hai bộ đại tạng kinh và một bộ chẳng đầy đủ. Hai bộ đầy đủ, một bộ thiếu, thật chẳng dễ. Những người thường muốn đọc kinh phải vô chùa, vào lầu chứa kinh mượn đọc, không thể mượn ra khỏi chùa, chỉ đọc tại lầu chứa kinh. Lầu chứa kinh giống như thư viện vậy. Muốn đem về nhà đọc, bạn phải tự chép tay. Chép xong rồi trả lại. Tạng kinh này không được ra khỏi cửa. Hiện nay kỹ thuật ấn loát phát đạt, chữ thâu nhỏ, nên một bộ đại tạng kinh như Long Tạng, đại tạng kinh in thời vua Càn Long. Hiện nay chúng ta in thành 160 cuốn, giá rất thấp. Trong nhà có thể thỉnh một bộ. Đây là trân bảo. Tứ khố toàn thư thì quá lớn, nhưng tứ khố tập yếu rất tiện lợi. Thời xưa, chỉ có nhà vua mới có thể cất giữ, hưởng thụ. Hiện nay dân gian chúng ta cũng có thể. Đài Loan in lại bộ tứ khố tập yếu, một bộ giá 50 vạn đồng Đài Loan, giá tương đối rẻ. Số lượng gồm có 500 cuốn sách bìa cứng đẹp, tương đương với 2-3 bộ đại tạng kinh. Đây là trân bảo. Đây là sách đáng để cất giữ. Tự mình có thể thọ dụng, có thể dạy đời sau. Thế nên, phong nhiêu trân ngoạn, chẳng phải một số đồ cổ bằng ngọc, những thứ ấy chẳng có lợi ích thật sự gì cả. Thật sự có lợi ích là những kinh sách kể trên, là những lời dạy của cổ thánh tiền hiền. Thứ sáu, sanh hiền thiện gia. Sanh vào nhà lành, hiền. Phía trước nói thường sanh quý gia. Chú trọng ở chữ thường, quả báo này chẳng phải chỉ một đời. Công đức lợi ích được kéo dài nhiều đời. Như phía trước nói, sanh 100 lần lên trời đao lợi. Công đức thứ sáu, sanh hiền thiện gia. Khác với phía trước là, phước báo đương nhiên từng đời thu kém đời trước một chút. Nếu mỗi đời họ đều chịu tu, thì phước báo sẽ vĩnh viễn kéo dài không dứt. Nhất định phải nhờ vào tu đức, sanh hiền thiện gia. Thứ bảy, sanh đắc vi vương, sanh được làm vua. Đây là hưởng thụ phú quý nhân gian. Thứ tám, tác kim luân dương, làm vua kim luân. Thứ chín, sanh phạm thiên. Tầng lớp này càng ngày càng cao, hoàn toàn coi bạn tu phước lớn hay nhỏ. Tu phước lớn nhỏ chẳng ở chỗ tạo tượng lớn hay nhỏ. Phải hiểu đạo lý này, lớn nhỏ ở nơi tâm tu phước của bạn lớn hay nhỏ. Tâm lượng bạn lớn, tạo tượng nhỏ thì công đức cũng lớn. Tâm lượng nhỏ, tạo tượng lớn thì phước cũng nhỏ. Do đó, lớn nhỏ chẳng dựa trên tượng lớn hay nhỏ, mà là ở tại tâm lớn hay nhỏ. Ở tại tâm địa nhiễm hay tịnh, nhất định phải hiểu đạo lý này. Phật Pháp thực sự là Pháp bình đẳng. Nếu nói tôi tạo tượng lớn thì phước sẽ lớn, tượng nhỏ thì phước nhỏ. Vậy thì chỉ có người có tiền, có thế lực mới tu được phước lớn, người nghèo chẳng thể tu phước báo. Như vậy thì chẳng bình đẳng. Trong Phật Pháp, tất cả đều bình đẳng. Có khi người nghèo tu phước còn vượt trội phước của người giàu tu gấp nhiều lần. Lớn nhỏ là ở tại tâm thanh tịnh. Phải hiểu rõ đạo lý này. Thứ 10, bất đọa ác đạo. Thứ 11, hậu sanh hoàng năng kính trọng tam bảo. Đời sau còn có thể kính trọng tam bảo. Điều này rất quan trọng. 10 điều trước đều nói về quả báo. Điều này là nhân. Đây là việc Phật Pháp nói quả sẽ chẳng bỏ sót nhân. Nói nhân thì nhất định sẽ nói đến quả báo. Cách nói như vậy mới viên mãn. Đời sau vẫn còn kính trọng tam bảo. Có thể thấy phước đức của người này có thể kéo dài, chẳng phải một đời liền hưởng hết. Hiện nay chúng ta quan sát những người có phước báo trong thế gian này. Bạn quan sát cặn kẽ, phước báo của họ hầu như rất mau hết. Thọ mạng đời này còn chưa hết thì phước báo của họ đã hết rồi. Ở nước ngoài chúng ta thấy rất nhiều công ty sụp đổ, phá sản. tuổi họ cũng chẳng lớn lắm. Đó là lúc hưởng phước chẳng biết tu phước. Người thế gian thực sự rất ít kẻ có thể kéo dài phước báo tới 2 đời, 3 đời. Hiện tại là một đời bản thân chính mình có thể hưởng phước 1 đời. Người như vậy đã là rất ít rồi. Thường thường là thời gian hưởng phước rất ngắn. Lúc hưởng phước chẳng biết tu phước, lúc hưởng phước chẳng biết làm lợi ích cho xã hội chúng sanh. Cho nên thời gian họ hưởng phước rất ngắn ngủi. Điều này rất quan trọng. Lúc hưởng phước nhất định phải biết tu phước, phải biết phước này từ đâu tới. Trong kinh Đức Phật nói, có thể nói hoàn toàn là cảnh giới của phàm phu. Tiền tài, có một ai không mong cầu tiền tài? Trong tâm cầu tiền tài, tham tiền tài, như vậy là sai. Chẳng biết tiền tài có được là do bố thí tài vật. Chân chánh hiểu rõ đạo lý này, có tiền tài thì dốc toàn tâm toàn lực để bố thí. Bố thí một cách vô điều kiện, thực sự chẳng phải cân nhắc hiệu quả của sự bố thí, chẳng cần suy nghĩ về việc này. Tôi bố thí là việc tốt, cứu giúp người ta. Đương nhiên chúng ta chẳng phải trực tiếp đi cứu giúp, nhất định là có một số người giúp đỡ. Chúng ta giao cho người ta làm việc này. Nếu người ta đem tiền này đi làm việc khác hoặc lấy đi hưởng thụ, thì đó là nhân quả của họ, chẳng liên quan gì với mình. Tâm tôi phát là thuần chánh, phước tôi được sẽ viên mãn. Nếu bạn còn cân nhắc, sợ tiền cứu trợ bị người ta lấy mất, chẳng dám làm, nói cách khác, duyên để bạn tu phước đã bị đoạn dứt, trở thành người chẳng có phước. Trong tâm cứ thường lo âu, cứ nghĩ đến những chuyện được, chuyện mất, tương lai cảm quả báo ngu si, chẳng có trí huệ. Cho nên, chúng ta dùng tâm chân thành, tâm thanh tịnh, tâm từ bi để tu phước. Đương nhiên, chúng ta cũng phải xem xét người mình nhờ đi làm chuyện phước thiện này. Nếu không lựa chọn, không xem xét, thì mình không có tội, nhưng có lỗi lầm. Nếu người mình nhờ làm phước này đáng tin cậy, rất ổn thỏa, thì phước báo sẽ viên mãn. Nếu người mình nhờ chẳng đáng tin cậy, bạn vẫn có phước báo, nhưng phước này không viên mãn. Chẳng phải là không có phước báo. Nhân quả trong ấy rất phức tạp, chẳng dễ dàng cho rõ được. Chư vị phải học nhiều, đọc kinh điển nhiều, suy nghĩ thêm. Dần dần bạn sẽ khai ngộ, bạn sẽ hiểu được, biết mình nên làm thế nào để tu phước, làm cho mình đời nào, kiếp nào cũng thực sự được hạnh phúc mỹ mãn. Đời sống vật chất chẳng thiếu thốn. Không thiếu, tức là có phước báo, không cần nhiều quá, thông minh trí huệ, khỏe mạnh sống lâu. Đời sau, có thể có hoàn cảnh sinh sống tốt hơn. Tây phương cực lạc thế giới thực sự là hoàn cảnh sinh hoạt rốt ráo viên mãn. Chúng ta hiểu rồi, biết rồi, thì trong đời này nhất định phải dốc hết tâm, hết sức để làm việc này cho bằng được. Ngoài việc cầu sanh Tây phương cực lạc thế giới ra, những việc khác đều có thể buông bỏ. Trong đời này chúng ta tu học, nhân duyên quả báo mới có thể đạt đến viên mãn. Hôm nay đã hết giờ. Chúng tôi giảng đến đây thôi. Tập 20, số 14, 12, 20. Xin mở kinh Quyển Trung, trang 33. Xem kinh văn bắt đầu từ hàng cuối. Nhược hữu, nữ nhân, yếm nữ nhân thân. Tần tâm cúng dường, địa tạng Bồ Tát hòa tượng. Cập thổ thạch giao, tất đồng thiết đẳng tượng. Như thị, nhật nhật bất thoái. Thường dĩ hoa hương, ẩm thực, y phục, tăng thải, tràng phan, tiền, bảo vật, đẳng, cúng dường. Diễn nghĩa: nếu có người nữ nào nhàm chán thân người nữ, hết lòng cúng dường tượng vẽ của Địa Tạng Bồ Tát, cùng những tượng bằng đất, đá, keo, sơn, đồng, sắt, v.v. ngày ngày như thế, không thoái chuyển, lại thường đem hoa, hương, đồ ăn, thức uống, quần áo, gấm lụa, tràng phan, tiền bạc, báu vật, vân vân cúng dường. Chúng ta đọc tiếp cũng được. Thì thiện nữ nhân, tận thử nhất báo nữ thân, bách thiên vạn kiếp, cánh bất sanh hữu nữ nhân thế giới, hà huống phục thọ. Diễn nghĩa, thì người thiện nữ đó, sau khi mãn một báo thân nữ hiện tại, trải qua trăm ngàn muôn kiếp, còn không sanh vào thế giới có người nữ, huống chi là thọ lại nữ thân. Đoạn này nói về việc chuyển thân nữ. Việc này xã hội hiện nay khác với xã hội thời xưa. Xã hội cổ xưa ở Trung Quốc, ở Ấn Độ, có thể ở những nước khác cũng giống như vậy. Địa vị của phụ nữ trong xã hội tương đối thấp. Đó gọi là nam nữ chẳng bình đẳng. Xã hội hiện nay khác với lúc trước. Thời quá khứ, trong Kinh Đức Phật nói, thân người nữ có nhiều chướng ngại, phiền não nhiều hơn người nam. Tình chấp nặng. Thế nên, Đức Phật trong Kinh Ngọc Gia Nữ nói người nữ có 10 việc thường âu lo. Thứ nhất là lúc sanh ra, cha mẹ chẳng quan hỷ. Người mẹ sanh con trai thì rất vui. Lúc sanh con gái thì tâm quan hỷ giảm bớt rất nhiều. Thứ hai, đây là nói trong xã hội thời xưa, cha mẹ chăm sóc dạy dỗ con gái rất nghiêm khắc. Dù đã trưởng thành cũng không thể gặp mặt khách đàn ông bên ngoài. Tức là khách không phải là họ hàng thân thuộc. Cô ta phải phân biệt người trong họ và người ngoài. Đây là việc thường tránh gặp người ngoài. Kế đến là lúc lấy chồng, cha mẹ lại lo lắng thêm, phải rời khỏi nhà cha mẹ thân thuộc. Trong Phật Pháp gọi là ái biệt ly khổ. Gả đi lấy chồng, hoàn toàn phải coi người chồng, coi sắc mặt của người ta, có rất nhiều chướng ngại, khó khăn. Lúc còn nhỏ thì bị cha mẹ quản thúc, gả đi rồi thì bị chồng quản thúc, đến già thì bị con cháu quản thúc, rất nhiều khổ sở. Thế nên người ta không thích làm người nữ. Quan niệm hiện nay khác với thời xưa. Chúng ta biết rõ những việc này. Nhưng trong đây có một việc quan trọng là nói cho chúng ta biết nghiệp lực có thể thay đổi. Chúng ta phải hiểu đạo lý này. Ngay cả thân hình cũng có thể chuyển biến, huống chi là dung mạo, thể chất, thân thể, đương nhiên càng dễ đạt được. Phải hiểu đạo lý này. Trong ấy chỉ là một nguyên lý. Cảnh chuyển theo tâm, tâm có thể chuyển cảnh. Chúng ta hiểu được đạo lý này thì rất tốt. Còn phương pháp chuyển biến, chỗ này nói, nhược hữu nữ nhân yếm nữ nhân thân. Nếu có người nữ chán ghét thân nữ, trong đoạn sau có nói, thị thiện nữ nhân. Do đó có thể biết, người nữ nói phía trước phải là người nữ thiện. Đoạn trước đã lược bớt một chữ thiện. Chữ này quan trọng phi thường. Chúng ta coi đoạn sau sẽ biết đoạn này. Người nữ này phải là người thiện. Người nữ thiện nhất định phải phụng hành tam phước, nói trong Quán Kinh, nhất định phải ghi nhớ điểm này. Kinh này là Kinh Đại Thừa, có thể làm trọn hết 11 điều trong tam phước. Làm được đến mức độ nào thì hãy khoan nói. Chỉ cần bạn làm được một phần, hai phần cũng được xưng là người nữ thiện, không làm thì không được, nhất định phải làm. Người ấy có cơ sở này. Sau đó, y theo phương pháp và lý luận này để tu học thì sẽ được quả báo. Tận tâm, chữ này là mấu chốt trong phương pháp tu hành, nhất định phải tận tâm. Tận tâm tức là dùng tâm thành kính cùng cực, chân thật cùng cực để tu cúng dường hình tượng của Địa Tạng Bồ Tát. Chữ hình tượng này là hình vẽ cũng được, hình tượng nặng đắp cũng được, đúc bằng vàng, bạc, đồng, sắt cũng được. Ở đây nói, chỉ cần cúng dường hình tượng Địa Tạng Bồ Tát, kinh văn phía sau cũng là ý này. Cúng dường là ngày ngày chẳng thoái. Có thể thấy, đây là tâm vững bền, lâu dài. Nêu lên các thứ cúng cụ, vật dùng để cúng, dùng hoa cúng dường, dùng hương cúng dường, dùng thức ăn, thức uống, quần áo, gấm lụa, tràng phan và tiền tài báu vật vân vân để cúng dường. Đây là nói về vật cúng dường. Vật cúng dường nhiều hay ít, sang hay hèn là tùy theo khả năng của mình, tuyệt đối chẳng miễn cưỡng. Trong các cúng cụ này, chúng ta phải hiểu ý nghĩa tiêu biểu pháp của nó, phải đặc biệt ghi nhớ điểm này. Nếu không biết ý nghĩa tiêu biểu pháp thì dùng hình thức để cúng dường thì được lợi ích rất nhỏ, chuyển nghiệp lực chẳng nổi. Nhất định phải hiểu ý nghĩa tiêu biểu pháp. Nói cách khác, hình tượng của Phật, Bồ Tát và hết thảy cúng cụ đều nhằm từng giờ từng phút nhắc mình đề cao cảnh giác. Bạn không ngừng nâng cao đức hạnh, bạn sẽ được tự tại. Tự tại giống như Phật, Bồ Tát vậy, nên dùng thân gì để được độ thì Ngài hiện thân ấy. Nói cách khác, chuyển nghiệp lực của mình thành nguyện lực. Ý nghĩa quan trọng nhất trong đoạn kinh văn này là ở đây. Nguyện lực thọ thân sẽ tự tại, còn nghiệp lực thọ thân sẽ chẳng tự tại. Cho nên phương pháp này là dạy chúng ta chuyển nghiệp lực thành nguyện lực. Cúng hoa. Chúng ta nhìn thấy hoa thì tưởng đến phải tu nhân. Nhân hoa của lục độ vạn hạnh. Đặc biệt là trong kinh Hoa Nghiêm hiển thị, kinh điển nói với chúng ta, trong kinh Hoa Nghiêm có nói bất cứ người nào, bất luận sống cuộc sống như thế nào, thân phận gì, làm nghề gì, đều chẳng có trở ngại, đều có thể tu Bồ Tát hạnh. Bồ Tát hạnh là gì? Tức là đời sống của họ, tức là công việc trong hành nghiệp của họ. Thù tạc hàng ngày, làm sao đem những chuyện này biến thành Bồ Tát hạnh, biến thành lục độ vạn hạnh. Mấu chốt ở tại Bồ Đề Tâm. Bồ Đề Tâm là tâm giác ngộ, chân chánh giác ngộ. Giác ngộ cái gì? Giác ngộ chư pháp thật tướng. Kinh Bát Nhã nói, tam tâm bất khả đắc, chư pháp vô sở hữu. Đây là chân chánh giác ngộ, tâm hành của bạn tương ứng với tự tánh, và cũng là tương ứng với thật tướng của hầu hết thảy pháp. Được vậy thì bạn làm sao chẳng tự tại cho được? Sau khi chân chánh giác ngộ mới biết tận hư không, trọn khắp pháp giới đều là chính mình, bạn mới thực sự hiểu rõ. Thế nên, đối với hư không pháp giới, hết thảy người, sự, vật sẽ tự nhiên sanh khởi tâm thương yêu chân chánh. Trong Phật Pháp gọi tâm thương yêu này là đại từ đại bi, vô duyên đại từ, đồng thể đại bi, tận hư không, trọn khắp pháp giới, và mình có cùng một thể. Thể này là gì? Thể là chân tâm. Chân tâm tức là chân như, tức là bổn tánh. Trong kinh Phật dùng rất nhiều danh tướng, nhưng đều nói về một việc, y báo, chánh báo trang nghiêm trong thập pháp giới đều do chân tâm này biến hiện ra. Thế nên, tình và vô tình cùng một thể. Chư Phật Như Lai nhìn thấy chúng sanh thọ khổ, thực sự như là chính mình thọ khổ. Thấy chúng sanh được vui, thực sự như là chính mình được vui. Chúng sanh và mình là một thể. Đó mới là chân chánh giác ngộ. Chúng sanh, đặc biệt là chúng sanh trong lục đạo, rất khổ, mê mất tự tánh. Mê mất tự tánh, nhưng tự tánh vẫn khởi tác dụng. Chẳng phải là không khởi tác dụng. Nếu không khởi tác dụng thì chẳng gọi là chân tánh. Nó vẫn khởi tác dụng. Tuy khởi tác dụng, nhưng vì mê mất tự tánh, nên họ chẳng hay, chẳng biết bị nghiệp lực thao túng, đời sống của họ sẽ khổ. Chúng sanh đã giác ngộ. Giác ngộ rồi thì xưng là Phật, Bồ Tát, thanh văn, duyên giác, cũng giác ngộ. Giác ngộ không rốt ráo, chẳng viên mãn, nhưng họ đã có thể thoát khỏi sự khống chế của nghiệp lực. Trong kinh Phật nói, thanh văn, duyên giác trong tam đức chỉ được giải thoát, là phân nửa giải thoát, chẳng viên mãn. Tại sao? Pháp thân, bát nhã chẳng chứng được. Trong tam đức bí tạng chỉ chứng được phân nửa giải thoát, họ xả thân và thọ thân cũng tương đối tự tại. Do đó, có thể biết trong toàn bộ giáo học Phật Pháp, mấu chốt ở tại giác ngộ. Sau khi giác ngộ, thì chúng ta sẽ được tự tại, sẽ có thể tùy ý hóa thân, chẳng chỉ là chuyển thân nữ thành thân nam mà thôi. Ý nghĩa của việc dùng hoa để cúng dường đem lại cho chúng ta khải thị lớn như vậy. Sự tiêu biểu pháp của hương là tính tâm. Hương tiêu biểu cho tính hương. Đối với lời giáo huấn của Phật, Bồ Tát, tuyệt đối chẳng có nghi hoặc, sanh khởi lòng tinh thanh tịnh, kiên định. Hương cũng tiêu biểu giới định. Trong bài Hương Tán, chúng ta thường xướng giới định chân hương. Hương cũng tiêu biểu ngũ phần pháp thân hương. Biết được sự tiêu biểu của hương thì chúng ta mới đạt được lợi ích chân thật, không thể không biết việc này. Cúng dường, ẩm thực, y phục tiêu biểu cho lòng cung kính của mình. Chúng ta cần ăn uống, chúng ta dùng đồ ăn thức uống cúng dường Phật, Bồ Tát. Thật ra, Phật, Bồ Tát chẳng cần. Chúng ta cần y phục, chúng ta dùng y phục cúng dường Phật, Bồ Tát. Dùng y phục cúng dường Phật, Bồ Tát trong chùa cũng có. Chúng ta thấy có một số chùa, tượng Phật, Bồ Tát có người cúng dường y giống như cái áo khoác đắp lên thân tượng. Đó là cúng dường y. Cúng dường những cúng cụ này đều y cứ theo kinh điển. Cúng dường đồ ăn thức uống rất bình thường. Cúng trước tượng Phật, đây là ẩm thực cúng dường. Gấm lụa tràng phan là những đồ trang sức, tức là dùng những vật bằng tơ lụa để cúng dường Phật Bồ Tát làm trang nghiêm đạo tràng. Ngày nay chúng ta gọi là treo đèn kết tụ. Quốc khánh Tân Gia Ba sắp đến. Mỗi đường phố đều có treo đèn, là ý nghĩa như vậy. Tràng phan là cúng cụ thường thấy nhất. Trong chú giải, trang 35, hàng thứ 5, chư vị coi từ đó. Đây là Pháp Sư Thanh Liên cho chúng ta tham khảo. Phàm cách chế tạo phan cùng nghĩa với tạo tràng, nói phan bao gồm tràng luôn. Trên tràng là phan, không nên để theo hay vẽ hình hay danh hiệu của Phật Bồ Tát vân vân. Vì phan là vật để cúng, tức là để cúng cho đối tượng được cúng, tức Phật hay Bồ Tát. Đã là vật cúng cho Phật Bồ Tát, sao lại còn dùng hình hay danh hiệu của Phật Bồ Tát để cúng? Hy vọng chúng ta ghi nhớ điểm này. Hiện nay nhiều người không biết, cúng phan, trên phan lại ghi danh hiệu của Phật Bồ Tát. Làm sao lại dùng Phật Bồ Tát đi cúng dường Phật Bồ Tát? Chúng ta cúng A Di Đà Phật, trên phan lại ghi câu Nam Mô A Di Đà Phật. Dùng A Di Đà Phật đi cúng dường A Di Đà Phật. Quý vị nhỉ, xem có đúng như pháp hay không? Lời ghi trong khoa chú rất đúng. Trên tràng phan lại còn có gì nữa? Dùng tượng Phật, trên ấy theo tượng Phật, rồi đem cúng dường Phật, Bồ Tát. Hoàn toàn sai lầm. Đây là việc rất nhiều người chẳng để ý. Ngày nay Phật Pháp suy thoái. Tuy Phật giáo dường như rất hưng vượng, chúng sanh vẫn tạo những nghiệp này, vẫn chịu những khổ báo này. Chúng ta cúng dường như vậy là sai rồi. Có khi còn phạm sai lầm lớn hơn nữa. Chúng ta thấy có Pháp Sư, Đại Pháp Sư, đắp tổ y màu đỏ, trên tổ y lại theo tượng Phật. Như vậy là không được. Hết thảy chư Phật đều biến thành y phục của bạn rồi. Đã mắc lỗi ở trên tràng phan rồi, còn lấy hình tượng Phật Bồ Tát để trên quần áo nữa. Như vậy là không được. Nói trở lại, ngày nay chúng ta in danh hiệu của Phật Bồ Tát trên quần áo được hay không? Được. Tại sao được? Đây là chúng ta vì muốn độ quá chúng sanh, hy vọng hết thảy chúng sanh một phen lọt vào tay thì vĩnh viễn trở thành hạt giống đạo. Dụng ý của chúng ta ở chỗ này. Giả sử bạn theo hình tượng của Phật Bồ Tát trên y phục mặc ra đường để độ chúng sanh, tốt lắm, như vậy thì được. Vấn đề là Coi bạn dụng tâm gì? Tâm của bạn là thiện, là thuần, thì có vô lượng công đức. Nếu tâm bạn chẳng phải để đem lại lợi ích cho chúng sanh, chẳng phải để tuyên truyền Phật Pháp, vậy thì bạn đã tạo nghiệp. Nhưng tràng phan được dùng trong đạo tràng. Trong đạo tràng có cúng dường tượng Phật, theo tượng Phật trên tràng phan thì không được. Nếu tràng phan được treo trên cột cờ thì được. Tại sao? Để cho đại chúng nhìn thấy, rất nhiều người chẳng tin Phật, để họ nhìn thấy danh hiệu của Phật trên tràng phan, hoặc là ghi tên của kinh điển đều tốt cả. Đây là gì? Mục đích của chúng ta chẳng ngoài việc làm cho chúng sanh có dịp tiếp xúc đến Tam Bảo, đều cố ý làm như vậy. Do đó, quan hệ của sự dụng tâm rất lớn. Hiện nay chúng ta thấy quan tòa phán xử, trước hết phải hỏi động cơ, sự thúc đẩy của bạn là gì? Nếu động cơ là thiện lành, thì việc làm sai trái cũng có thể tha thứ. Nếu động cơ là chẳng thiện, thì làm việc tốt lành cũng có tội. Do đó, tầm quan trọng của động cơ rất lớn. Ở đây nói tận tâm. Tận tâm tức là nói động cơ. Lúc trước, một số lão hòa thượng kể chuyện cho chúng tôi nghe. Có lẽ những chuyện này đều là sự thật. Nói có một người xuất gia thấy có một hình tượng Phật cúng bên đường. Lúc đó, nắng rất gắt. Ông ấy nhìn thấy rất bức rứt. Tượng Phật ở đó phơi nắng, chẳng có gì che. Tự mình ông cũng chẳng có cách gì, không có gì cả. Ông nghĩ trên chân còn một đôi giày bện bằng cỏ. Nghĩ vậy, bèn đem đôi giày đó cúng Phật, để đôi giày cỏ ở trên đảnh đầu Phật, để cho tượng Phật khỏi bị phơi nắng. Còn mình đi chân không. Đó là tâm tốt. Ông ấy sẽ được quả báo thiện. Sau khi ông đi khỏi, chẳng lâu lại có một người xuất gia đi ngang chỗ đó, nhìn thấy trên đầu Phật có một chiếc giày bện bằng cỏ. Tự hỏi, ai mà tạo ra tội nghiệp như vậy? Mau mau lấy chiếc giày xuống, chùi đánh đầu tượng Phật sạch sẽ. Cả hai người đều có tâm tốt. Cả hai đều có tâm cung kính, đều được phước báo. Tại sao? Động cơ đều rất tốt. Do đó chúng ta phải hiểu rõ, làm việc thiện là một tâm thiện, một niệm chân thành. Việc làm của hai đều chẳng có lỗi. Phải hiểu ý tứ này. Tràng phan trong chánh điện ở chùa tốt nhất là đừng có hình tượng Phật Bồ Tát, chẳng ghi danh hiệu Phật. Dùng cái gì tốt nhất? Hiện nay chúng ta dùng câu học vi nhân sư, hành vi thế phạm. Dùng câu này ghi trên phan để cúng dường. Tốt lắm. Hiện nay, những gì chúng ta tu học thực sự là tông chỉ, phương hướng, mục tiêu của chúng ta. Ghi 20 chữ chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi, nhìn thấu, buông xuống, tự tại, tùy duyên, niệm Phật trên tràng phan. Rất tốt. Chúng ta dùng tràng phan như vậy cúng Phật. Trong Phật Pháp gọi đó là Pháp cúng dường. Điều thứ nhất trong Pháp cúng dường là y giáo tu hành cúng dường. Trong vật cúng dường này của chúng ta, từng giờ từng phút nhắc nhở chúng ta y theo lời dạy tu hành cúng dường. Như vậy là đúng, đáng được chúng ta đề xướng. Nhưng hiện nay, phần đông đều dùng danh hiệu Phật Bồ Tát. Ai nghĩ ra đạo lý này? Đây là đặc biệt nêu ra. Hy vọng mọi người chú ý đến vấn đề này. Tiền tài vật báo. Đây là xả tài. Xả tài là gì? Xả tham. Tiêu biểu cho xả tham cúng dường. Vì phần đông người ta rất coi trọng tiền tài báo vật. Phần sau cùng của chú giải ghi, có thể xả mạng tài, tâm, chẳng tiếc nuối. Bên trong dập tắt sang tham, được phước vô lượng. Những lời này, tứ chúng đồng tu chúng ta thấy trong kinh điển rất nhiều, cũng nghe đến rất nhiều. Nhưng chẳng ai tin tưởng. Tại sao không tin? Chẳng thấy qua, chẳng có chứng cớ. Cho nên, tuy đọc kinh, nghe kinh, hiểu được việc này, tự mình cũng tu phước. Khi buông xả tiền tài, đều xả một chút. Tôi có một vạn đồng, thì xả một đồng là được rồi. Làm việc tốt, cho nên phước báo người ấy có hạn. Người ấy chẳng thể xả hoàn toàn. Trong thế gian này, người giàu buông xả chẳng bằng người nghèo. Người nghèo có thì cũng bao nhiêu đó, không có thì cũng bao nhiêu đó. Ngày tháng cực khổ, từ sáng đến tối cũng ráng chịu đựng, vượt qua, nên họ dám buông xả một phần lớn tiền tài của họ. Trong kinh điển, Đức Phật có kể câu chuyện người ăn xin. Người ở ngoài đường ăn xin, người ta cho ông ta một xu. Có một vị La Hán, Bích Chi Phật nhìn thấy. Ông có phước, chịu quả báo bần cùng, nhiều đời quá khứ chẳng tu phước, nên Ngài giúp ông trồng phước. Làm sao trồng phước? Xin tiền ông ăn xin. Người ta cho ông đồng xu đó, ông lấy ra cúng dường tôi, thì ông sẽ được phước. Người ăn xin nghe xong thì sao? Ông nghĩ, mình khổ quá rồi, bây giờ có dịp cúng dường A-la-hán, cúng dường Bích Chi Phật, phước báo rất lớn. Nên ông bèn lấy đồng xu ấy ra cúng dường A-la-hán, Bích Chi Phật. Một đồng xu là toàn thể gia tài của ông. Ông chỉ có bấy nhiêu thôi, đem ra cúng hết. Ông được quả báo, chẳng thể nghĩ bàn. Mấy mươi kiếp đều chẳng chịu khổ báo, nghèo hèn. Bố thí nói ở đây là tận tâm bố thí, tận lực bố thí. Phước báo đó rốt ráo viên mãn. Những chuyện Đức Phật độ các người nghèo, hèn, hạ tiện, ăn xin rất nhiều. Những người này chẳng bao lâu sau khi mạng chung đều sanh lên trời. Người thế gian chúng ta chẳng thấy họ sanh lên trời, chẳng thấy họ hưởng phước trên đời. Sau khi bố thí, chẳng lâu thì họ chết đi. Người thế gian nhìn thấy là hiện tượng như vậy, cho nên chẳng thể khởi lên lòng tin. Chúng ta tuy chẳng nhìn thấy, nhưng chúng ta hiểu rõ đạo lý này, khẳng định sang mạng nhất định chẳng phải chỉ có ở đời này thôi. Chúng ta có đời quá khứ, còn có đời tương lai. Thực sự tin có đời sau, bạn có thể tin được những lý sự nói trong kinh. Đích thật có đời sau. Đời này khổ một chút, không sao cả. Đây là vì đời quá khứ chẳng có tu nhân thiện, nên đời này phải tu cho đàng hoàng. Đời sau mới có quả báo thù thắng, quả báo của sự tận tâm bố thí chẳng thể nghĩ bàn. Chúng ta cúng dường một vị Phật, một vị Bồ Tát, khó lắm, tìm chẳng ra. Chỉ có thể cúng dường hình tượng Phật, Bồ Tát. Nếu thế gian có Phật thật, Bồ Tát thật, cúng dường các ngài sẽ có phước lớn. Phật thật, Bồ Tát thật ở đâu? Người tu hành chân chánh. Nhưng vấn đề lại khởi lên. Người chân tu, đời sống sinh hoạt đều vô cùng thanh bần, khổ cực. Bạn cúng dường họ, họ chẳng tiếp nhận, họ chẳng muốn. Do đó, có thể biết ruộng phước rất khó kiếm. Bạn muốn trồng phước, ruộng phước ở đâu? Đích thật, tương đối chẳng dễ. Phước điền chân chánh là đạo tràng tu hành chân chánh. Chúng ta đến đạo tràng này để trồng phước điền. Đạo tràng này thiếu cái gì? Chúng ta cúng dường cái đó. Thí dụ, người trụ ở đó quá đông, cần mở rộng thiết bị thì chúng ta cúng dường cho họ. Bạn ở đó hết lòng quan sát, cúng dường nhiều, nhưng họ tu hành chẳng thoái chuyển một chút nào. Đó mới là phước điền chân chánh. Sự cúng dường này mới được phước vô lượng vô biên. Cúng dường một ngày được phước báo chẳng thể nghĩ bàn. Huống chi là cúng dường hàng ngày chẳng suy thoái. Phước báo đó bao lớn. Ngày nay, đạo tràng cư sĩ Lâm ở Tân Gia Ba là một đạo tràng do cư sĩ xây dựng. Những cư sĩ này thông tông thông giáo, hộ trì chánh pháp. Không những hộ trì, chủ trì chánh pháp, xây dựng niệm Phật đường, cung ứng cho đồng tu niệm Phật trên toàn thế giới, đến đó tinh tấn niệm Phật, mỗi ngày 24 giờ không gián đoạn. Người chân chánh niệm Phật, phát tâm đến đó niệm Phật một ngày một đêm, đều là thiện nhân cho bạn tương lai thành Phật. là điều kiện quan trọng cho bạn tương lai thành Phật. Bạn có thể phát tâm mỗi ngày ở nơi đó niệm Phật. Công đức ấy rất to lớn. Do đó, đạo tràng này chẳng phải là một đạo tràng thông thường. Mọi người đến đó là để làm Phật. Cúng dường đạo tràng này thì phước đức ấy, trừ Đức Phật ra, chẳng ai có thể nói hết. Đây là công đức chân thật. Chúng ta đều phải hiểu lý sự này, phải thấu hiểu triệt để. Hy vọng những quốc gia, địa phương khác cũng có thể xây dựng đạo tràng giống như vậy. Xây dựng đạo tràng như vậy nhất định sẽ được chư Phật hộ niệm, Long Thiên Thiện Thần, thủ hộ, hộ trì. Công đức lợi ích hiện tiền đã chẳng thể nghĩ bàn. Người cúng dường được phước báo to lớn, người tu hành được đại thiện lợi. Thế nên cúng dường phải đúng như pháp, bố thí, cúng dường đều phải đúng như pháp. Đoạn phía dưới là nói về quả báo, chuyển quả báo, thay đổi quả báo. Quả chuyển báo ở đây, chúng ta có thể coi đó như là cầu ắt ứng. Nghiệp báo không phải là không thể chuyển biến. Trong chú giải hai câu phía trước vô cùng quan trọng. Sự chuyển báo khó, duy tại tinh thành. Tám chữ này rất quan trọng. Nếu bạn thực sự làm được đến mức tinh thành, chuyển báo sẽ chẳng khó. Cô này, người thiện nữ đó, sau khi mãn mục báo thân nữ hiện tại, trải qua trăm ngàn muôn kiếp, còn không sanh vào thế giới có người nữ, huống chi là thọ lại nữ thân. Thế giới chẳng có người nữ.